giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Lòng Mẹ. Nền văn hóa Việt Nam luôn nhấn mạnh và nhắc nhở về lòng hiếu thảo, sự báo đền công ơn đấng sinh thành, những gì có thể làm nên làm, kẻo mai sau lại ân hận vì không còn cơ hội. Chữ hiếu biết báo đền bao nhiêu cho đủ được thì từ xưa đã quen thuộc với câu nước mắt chảy xuôi. Tình cha mẹ thương yêu con cái kéo dài cả cuộc đời, cho đến khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay. Nhất là tình mẹ thì vô cùng dạt dào, vì phụ nữ sống thiên về cảm xúc, nên ánh mắt người mẹ luôn dõi theo đứa con của mình, dù đứa con đó lớn đến mấy cũng vẫn là đứa con nhỏ dại của bà. Thế nhưng thương yêu đem lại ích lợi hay gây thiệt hại còn tùy vào cách sống, cách nghĩ của người mẹ. Có những người mẹ vì thương nên chiều chuộng con cái đến nỗi chúng trở nên hư hỏng. Cũng có người mẹ vì sợ con hư hỏng nên nghiêm khắc quá mức, khiến con gặp trở ngại trong các mối quan hệ khi vào đời. Hôm nay chúng ta học về một người mẹ bởi tình yêu đã đổi thay số phận đứa con bất hạnh của bà. Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 15 câu 21 đến câu 28 ghi lại câu chuyện này. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Sẽ có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Người phụ nữ này không phải là dân tộc Do Thái. Bà sống ở khu vực Ti-rơ và Si-đôn. Có một cô con gái bị quỷ ám rất khốn khổ. Bà nghe về Chúa Giê-xu xứ Do Thái có quyền năng đuổi quỷ, chữa lành nhiều bệnh tật. Nhưng là người ngoại bang, bà không thể đến xứ Do Thái tìm Ngài để kêu xin, vì người Do Thái không thích giao thiệp với người ngoại bang. Một ngày kia, bà nghe tin Chúa Giê-xu đang đi đến khu vực của bà. Bà vội vàng tìm đến gặp Ngài, cầu xin Ngài thương xót chữa lành cho con gái của mình. Điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây là người mẹ này nhận ra thực trạng của con mình. Câu 22 ghi cách bà mô tả tình trạng bệnh của cô gái: Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn khổ lắm. Có lẽ tình trạng này đã lâu ngày và cũng không cách gì chữa trị được. Bà nhìn con vật vã mà lòng đau xót, cũng như bao bà mẹ khác, ước gì có thể mang lấy nỗi đau thay cho con. Khi tìm được Chúa Giê-xu, với chỉ một câu ngắn gọn, bà mô tả cả nguyên nhân lẫn hậu quả căn bệnh của con mình đang gánh chịu. chúng ta là những người mẹ, là những người bà. Nếu phải mô tả tình trạng của con cháu mình, chúng ta sẽ mô tả như thế nào đây? Chúng đang khỏe mạnh cả phần xác lẫn phần hồn, hay đang khốn khổ với những cuộc chiến thầm lặng nào đó? Hay chúng đang khốn khổ vì bạn bè chưa tin đang gây áp lực? Hay chúng đang khốn khổ với những ham muốn tình dục tuổi trẻ qua các phương tiện truyền thông? Hoặc chúng đang khốn khổ vì gánh nặng học tập quá tải? Hay chúng đang khốn khổ vì cảnh nghèo của mẹ cha? Hay là chúng ta không thực sự hiểu con cái chúng ta đang ở trong tình trạng nào? Chúng bình an chăng? Chúng cô đơn chăng? Chúng mệt mỏi chăng? Câu nào là câu trả lời của chúng ta về tình trạng thật của con cái mình? Chúng ta theo chân người mẹ này đến bước thứ hai. Bà đem nan đề của mình đến với chính Chúa Giêsu. Bà kêu cầu với Chúa: Lạy Chúa, xin thương xót tôi cùng. Ở đây chúng ta thấy bà không xin Chúa làm phép lạ hay bày tỏ quyền năng, nhưng lời đầu tiên của bà là xin Chúa thương xót. Bà biết là người ngoại bang, bà không có quyền kêu xin sự trợ giúp của Chúa. Nhưng vì tình thương, chắc chắn Chúa sẽ quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con bà. Bà nghe về Chúa Giêsu là đấng hành động bởi lòng thương xót. Nay bà đối diện với Ngài, bà kêu xin sự thương xót của Ngài, dù bà biết rất rõ là mình không có đặc quyền đó. Khi đem nan đề của mình đến với Chúa, thì chúng ta thường trông mong phép lạ xảy ra. Nhưng chúng ta có chân thành trông mong lòng thương xót của Chúa can thiệp trên hoàn cảnh của chúng ta hay không? Bởi Kinh Thánh rất nhiều lần đã cho biết Chúa động lòng thương xót. Dù nan đề của chúng ta nặng nề như thế nào, hãy mạnh dạn trình dâng lên Chúa, hãy trông mong và kêu xin ra lòng thương xót của Ngài. Ngài là đấng yêu thương, sẽ lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Điều nữa khi chúng ta học về người mẹ này, đó là khi bà đem nan đề đến với Chúa, bà gặp rất nhiều khó khăn. Bà gặp sự im lặng của Chúa ở phút ban đầu. Bà gặp khó khăn khi các môn đồ muốn bà đi chỗ khác, đừng quấy rầy họ. Và khó khăn càng thêm khi Chúa Giêsu nói không ưu tiên cho trường hợp của bà. Thế nhưng người phụ nữ này không bỏ cuộc. Điều gì khiến bà bền lòng như thế? Đó là vì tình yêu đối với đứa con khốn khổ đang ngày ngày chịu cảnh cơ cực vì bệnh tật hành hạ. Đó là vì tấm lòng của người mẹ dành cho đứa con yêu dấu của mình. Đó là nỗi đau khi không thể san sẻ bớt cơn bệnh để con được nhẹ nhàng. Tình yêu đã khiến bà kiên nhẫn kêu xin với Chúa, không nản lòng, không lui bước. Biết bao lần khi chúng ta đem những khó khăn nan đề của con cái mình đến trước Chúa, chúng ta muốn Chúa trả lời ngay, muốn tình trạng của con cái phải được thay đổi ngay. Nếu phải trải qua chút khó khăn nào, rất dễ để chúng ta đặt câu hỏi: tại sao lâu thế? Tại sao đã cầu nguyện mà không thấy việc gì xảy ra? Tại sao con tôi cứ như thế này mãi? Tại sao và tại sao? Xin hãy kiên nhẫn trong tình yêu. Bạn đã có lần nào phải cầu nguyện một tháng, nhiều tháng, một năm, nhiều năm cho đứa con bệnh tật hay đứa con hư hỏng? Đừng nản lòng, hãy tiếp tục. Vì kiên nhẫn là bông trái của tình yêu. Rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa như bước tiếp theo của người mẹ trong câu chuyện này. Trong tiến trình của câu chuyện, đầu tiên bà đến gặp Chúa và thưa: Lạy Chúa, con cháu vua David. Kế đến trong câu 23, một bản dịch khác ghi rằng bà quỳ gối trước Chúa Giêsu và cố nài xin. Điều này cho thấy sự nhận thức của bà về Chúa Giêsu đã thay đổi. Bà nghe Ngài là đấng thương xót, Nhưng cuối cùng bà phủ phục thừa nhận ngay là Chúa là đấng đáng phải tôn thờ và bà thờ phượng Ngài. Bà tìm gặp Chúa cho năng đề của con mình, nhưng kết cục là chính bà được giải quyết năng đề tâm linh. Thật phước hạnh thay khi nghe về Chúa, tìm gặp Chúa, quyết định thờ phượng Chúa cách cá nhân. Chúa đầy lòng thương xót khi cùng lúc giải quyết năng đề cho cả hai người. Chúa đã đáp lời cầu xin ban đầu của bà là xin thương xót tôi cùng. Đây có phải là niềm mong đợi của chúng ta khi đến với Chúa Giê-xu trong biết bao năng đề của đời sống mỗi ngày? Chúa sẽ khiến chúng ta hiểu biết Ngài càng hơn khi chúng ta bằng lòng đến với Ngài, phủ phục trước Ngài. Phước hạnh biết bao khi mỗi ngày được tiến tới trong sự hiểu biết nhiều hơn về chính đấng mình đang thờ phượng và yêu mến. Kết quả câu chuyện này thật là một bức tranh sống động tươi sáng. Khi Chúa Giê-xu công nhận tình yêu đầy kiên nhẫn của bà đối với đứa con khốn khổ, cùng với tiến trình nhận biết Chúa, Ngài khen ngợi đức tin của bà. Ngài phán với bà, người có đức tin lớn, như được ghi trong câu 28. Một người không thuộc dân tộc Do Thái được khen là có đức tin lớn nơi Chúa. Hẳn là các môn đồ đang có mặt lúc ấy rất ngạc nhiên về điều này, cũng như họ đã rất ngỡ ngàng khi thấy Chúa Giê-xu đến khu vực ngoài xứ Do Thái. Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh rằng sứ điệp yêu thương của Ngài không giới hạn biên cương, chủng tộc hay thành phần xã hội. Hễ ai đặt lòng tin nơi Ngài thì tình thương của Ngài bao phủ họ. Chắc hẳn người mẹ này đã trở về nhà với tấm lòng hoan hỷ vì cả hai đều được chữa lành. Từ nay, bà có thể sống vui với những nhận thức mới mẻ về Chúa bên cạnh đứa con gái yêu dấu đã hết khốn khổ vì bệnh tật. Tấm lòng của người mẹ đã đem con mình đến trước Chúa và tình yêu Chúa đã thay đổi số phận của cả hai người. Là những người mẹ, người bà, chúng ta đều muốn con cái mình được bình an, phước hạnh. Đừng quên đem chúng đến trước Chúa. Hãy trao dâng lên Ngài mọi nỗi lo toan của chúng ta khi nghĩ về con cái. Đừng nản lòng hay bỏ cuộc. Cứ tin nơi tình thương không dời đổi của Ngài. Chờ đợi Ngài hành động theo cách của Ngài. Dù đôi khi chúng ta không hiểu tại sao. Vì đó chính là cách bày tỏ chúng ta có đức tin lớn nơi chính Ngài.
Khi con vô vọng trong đêm là lúc con đi xa Ngài, vắng xa trong lời Ngài. Ở trên mọi bước đi của con, con nghe trong lời kinh thánh lời Chúa vi như ngọn đèn sáng soi trong cuộc đời của con từng ngày. Con lặng yên nghe, con lặng yên nghe từ trong trái tim con tìm một tình yêu dấu trong lời Chúa hằng còn mãi mãi không đổi dời, mãi không đổi dời, mãi mãi. Trong lời thánh kinh lắng nghe trong ơn Ngài, một tình yêu thương muôn đời vẫn thế mà Ngài dành cho chính con sẽ hát vang lên tình yêu dấu trong bao lời Ngài, cho người chung quanh sẽ tìm đến Chúa để biết Chúa mãi luôn bên vâng.